Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, sách Xuất Hành cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa đã cứu dân ra khỏi đất Ai Cập. Và trước đó, Ngài đã làm bao phép lạ trên đất này, và mọi người đều biết đến uy danh của Thiên Chúa. Thế nhưng, trong bài đọc hôm nay, dân chúng vẫn chưa tin hoàn toàn vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa luôn che chở dân. Họ cảm thấy sợ hãi và than trách Mô-xê khi nhận thấy quân lính Ai Cập gần bắt kịp mình. Họ muốn Mô-xê kêu cầu Thiên Chúa ra tay cứu họ khỏi nỗi thống khổ và nguy hiểm này. Bây giờ, họ đang rơi vào cảnh bế tắc, hết đường thoát, và cảm tưởng Thiên Chúa ở trên cao, không quan tâm đến họ, hoặc thậm chí có thể nghĩ Thiên Chúa đã lãng quên họ. Trong bài tin mừng hôm nay, thái độ cứng lòng tin vào Thiên Chúa được thể hiện rõ. Các luật sĩ và biệt phái đã từng nghe Chúa Giê-xu giảng dạy và chứng kiến bao phép lạ Người đã làm, nhưng họ đã không nhận ra thân thế của Người là đấng cứu thế. Hơn nữa, theo các sách khải huyền đang thịnh hành lúc bấy giờ, nước trời đến sẽ có kèm theo dấu chỉ trên không trung. Vì thế, một số biệt phái và luật sĩ xin Chúa Giê-xu làm một dấu lạ trên trời để họ có thể tin vào Người. Chúa Giê-xu nhìn họ và nói, quả thật, họ đại diện cho cả một thế hệ gian ác, bất trung với Thiên Chúa, chỉ tò mò về những việc phi thường mà không có lòng tin. Đọc tin mừng hôm nay, đôi khi chúng ta cảm thấy buồn trước thái độ cứng lòng tin của các luật sĩ và biệt phái. Nhưng hình như, thái độ xưa đó cũng xuất hiện nơi mỗi người chúng ta thời nay. Thông thường, chúng ta thích xem những biến cố lạ lùng, thích xem những tin tức giật gân để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Người Kitô hữu chúng ta cũng thường tỏ ra yêu thích những phép lạ và những sự can thiệp nhãn tiền của Chúa để thêm lòng phấn khởi hay đắc thắng, hơn là để đào sâu đức tin bằng cách mộ mến Thánh Kinh, học hỏi lời Chúa, chăm chú nghe lời giảng dạy, hoặc để lo thăng tiến đời sống đạo bằng cách sống bác ái gương mẫu và sống chan hòa với mọi người, không phân biệt một ai. Thật vậy, phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày trên bàn thờ của mỗi thánh lễ. Đó là bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Giê-xu. Chúng ta có dựa vào đó để củng cố đức tin, nâng cao đời sống nội tâm và sống gắn bó với bí tích thánh thể mỗi ngày một hơn không? Hay chúng ta chỉ đi lễ vì cha mẹ ép buộc? Hay chỉ cố gắng đi lễ để làm trọn bổn phận của người Kitô hữu, chứ không phải tham dự thánh lễ vì được lắng nghe lời Chúa và được rước Chúa vào lòng là một vinh dự lớn lao và hạnh phúc của con cái Chúa ư? Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, một đức tin vâng phục và tỉnh thức, để chúng con không ngừng cảm tạ, tin yêu và cậy trông, vì muôn phép lạ Ngài không ngừng thực hiện trong cuộc sống mỗi ngày của từng người chúng con. Amen.
Hạt cải đã có thừa thần lương thức lớn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành trọn 9 ngày để viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng 9 tới đây. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 10 giờ 15 phút sáng thứ Bảy, 19 tháng 9, và đến phi trường thủ đô La Habana của Cuba vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Sáng Chủ nhật hôm sau, 20 tháng 9, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô Cuba. Ban chiều, lúc 4 giờ, Ngài sẽ đến viếng thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cùng với Hội đồng Bộ trưởng tại dinh cách mạng. Ban chiều cùng ngày, lúc 5 giờ 15 phút, Ngài sẽ hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa La Habana. 1 giờ 15 phút sau đó, Ngài sẽ gặp gỡ và chào thăm giới trẻ tại Trung tâm Văn hóa Linh mục Felix Varela. Sáng thứ Hai, 21 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận Holguin ở mạn đông Cuba, cách thủ đô La Habana hơn 1 giờ bay. Tại đây, vào lúc 10 giờ rưỡi, Ngài sẽ cử hành thánh lễ ở quảng trường cách mạng. Ban chiều, lúc 3 giờ 45 phút, Ngài chúc lành cho thành Holguin từ đồi thánh giá Loma de la Cruz, rồi đáp máy bay đến thành phố Santiago, ở mạn cực nam Cuba. Tại đây, vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Cuba tại Đại chủng viện Thánh Basilica, rồi cùng với các vị cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Sáng thứ Ba, 22 tháng 9, vào lúc 8 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Bác Ái, trước khi gặp gỡ các gia đình tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của Tổng giáo phận Santiago. Rồi ra phi trường lúc quá 12 giờ trưa để bay sang Hoa Kỳ. Ngài sẽ đến căn cứ không quân Andrews ở thủ đô Washington vào lúc 4 giờ chiều, và tại đây sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Lúc 9 giờ 15 phút sáng hôm sau thứ Tư, 23 tháng 9, có nghi thức chào đón tại Tòa Nhà Trắng, và Ngài hội kiến với Tổng thống Mỹ. Sau đó lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Mỹ tại nhà thờ chính tòa Washington. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 4 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, cũng tại thủ đô, để tôn phong chân phước Junipero Serra lên bậc hiển thánh. Sáng thứ Năm, 24 tháng 9, vào lúc 9 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ, rồi thăm Trung tâm Bác Ái của Giáo xứ Thánh Patrick, cũng ở Washington, vào lúc 11 giờ 15 phút, và gặp gỡ những người vô gia cư. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi New York và đến phi trường Kennedy 1 giờ sau đó. Lúc 6 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ hát kinh chiều với hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của giáo phận New York. Sáng thứ Sáu, 25 tháng 9, vào lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc cũng ở New York, rồi dự cuộc gặp gỡ liên tôn lúc 11 giờ rưỡi. Tại nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tháp song đôi, gọi là Ground Zero, ở New York. Sau đó lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trường Đức Mẹ Các Thiên Thần và gặp các trẻ em. các gia đình di dân ở khu phố nghèo Harlem. Sau đó lúc 6 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại công viên Madison Square ở New York. Sáng thứ Bảy, 26 tháng 9, lúc 8 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đi Philadelphia, nơi diễn ra đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Philadelphia, vào lúc 10 giờ rưỡi, Ngài sẽ cử hành thánh lễ với các giám mục, giáo sĩ trước sự tham dự của các tu sĩ nam nữ. Ban chiều, vào lúc 4 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ về tự do tôn giáo với cộng đoàn người nói tiếng Tây Ban Nha và những người nhập cư tại công viên Independence Mall. Sau đó, Ngài chủ sự lễ hội gia đình vào lúc 7 giờ rưỡi tối tại khu vực đại lộ Benjamin Franklin Parkway, cũng ở Philadelphia. Sáng Chủ nhật, 27 tháng 9, là ngày chót trong chuyến viếng thăm 9 ngày. Tại Đại chúng viện Thánh Carlo Borromeo, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục khách đến dự đại hội các gia đình, rồi viếng thăm các tù nhân vào lúc 11 giờ tại trung tâm cải huấn Curran Prom Hall ở Philadelphia. Sau đó vào ban chiều, lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới, cũng tại khu đại lộ Benjamin Franklin. Sau cùng, lúc 7 giờ chiều, Ngài chào thăm và cảm ơn ban tổ chức, cũng như những người thiện nguyện, rồi đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Ciampino vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 28 tháng 9.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng người Kitô hữu và người Do Thái là anh em và là bạn hữu. Trong tuần qua, Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái đã họp nhau để thảo luận về chủ đề kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, quá khứ và hiện tại và tương lai của mối quan hệ Kitô giáo và Do Thái giáo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời với các tham dự viên hội nghị về cùng chủ đề trên tại sảnh đường Clemente. Đức Thánh Cha nói rằng, Nostra Aetate đã trình bày khẳng định dứt khoát về nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo và sự phủ nhận quyết liệt với chủ nghĩa bài Do Thái. Và Ngài thêm rằng, cả hai truyền thống đức tin không còn xa lạ với nhau, nhưng là bạn hữu và là anh em của nhau. Đức Thánh Cha nói rằng, khi kỷ niệm 50 năm văn kiện này, chúng ta có thể thấy được những hoa trái phong phú mà tuyên ngôn đã mang lại, và chúng ta đánh giá cao với lòng tri ân cuộc đối thoại Do Thái giáo Công giáo. Sau đó, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đồng thời chúng ta có thể tạ ơn Chúa về tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện trong tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau suốt 50 năm qua. Ngài nhấn mạnh rằng, dù có những cách nhìn khác nhau, cả Kitô hữu và người Do Thái đều tuyên xưng một Thiên Chúa là đấng tạo thành vũ trụ và là Chúa của lịch sử. Và trong sự tốt lành và khôn ngoan vô hạn của Ngài, Thiên Chúa luôn chúc phúc cho những nỗ lực dấn thân đối thoại của chúng ta. Triển khai thêm, Đức Thánh Cha giải thích rằng, cả hai truyền thống đức tin đều đặt nền tảng trên một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của Giao ước, đấng mặc khải chính mình qua lời của Ngài. Trong khi tìm kiếm một thái độ thích đáng đối với Thiên Chúa, các Kitô hữu quy hướng về Chúa Kitô như nguồn mạch của sự sống mới, còn người Do Thái thì quy về giáo huấn của Torah, nghĩa là Ngũ Kinh. Rõ ràng, lối suy tư thần học về mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo này xuất phát từ tuyên ngôn Nostra Aetate, và dựa trên nền tảng vững chắc này, chúng ta còn có thể phát triển hơn nữa. Để kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh coi trọng các mối quan hệ với cộng đồng Do Thái và Ngài ca ngợi các hội nghị hàng năm của Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái vì đã có những đóng góp đáng kể cho cuộc đối thoại Do Thái Kitô giáo.
Tin Castel Gandolfo. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trở về Roma. Sau hai tuần nghỉ ngơi tại biệt điện mùa hè của Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, và với hai bằng tiến sĩ danh dự, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trở về Roma hôm thứ Ba 14 tháng 7 vừa qua. Trong buổi lễ đưa tiễn, bà thị trưởng Minvia Monachesi nói với Đức Nguyên Giáo Hoàng: Thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha rất nhiều về những lời nói bất ngờ và rất thân thương của Đức Thánh Cha, về phép lành mà Đức Thánh Cha đã ban cho Castel Gandolfo và cư dân ở đây. Bà Monachesi cũng cảm ơn Đức Benedicto đã tặng cho bà một quyển sách. Bà nói thêm: Chúng con vui sướng vì Đức Thánh Cha đã đón nhận sự gần gũi âm thầm, đầy lòng yêu mến của chúng con và niềm phấn khởi của chúng con về sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Phép lành của Đức Thánh Cha là một món quà tuyệt vời cho chúng con và củng cố mối dây liên hệ sâu đậm và lâu dài với Đức Thánh Cha. Bà chúc Đức Thánh Cha trở về Roma bình an và hứa với Ngài: Dù Đức Thánh Cha ở đâu, chúng con không bao giờ quên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và luôn yêu mến Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, mùa hè bận rộn của Đức Benedicto vẫn chưa kết thúc. Vào ngày 30 tháng 8, Ngài sẽ tham dự lễ khánh thành thư viện Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 của Học viện Giáo hoàng Đức Quốc tại Roma. Trong dịp này, Đức Benedicto cũng sẽ cử hành thánh lễ tại học viện để khai mạc cuộc gặp gỡ hàng năm của các cựu sinh viên thần học của Ngài.
Tin giáo hội tại Campuchia. Giáo hội tại Campuchia có thêm tân linh mục. Giáo hội Campuchia đã đón nhận một tân linh mục giáo phận, cha Pierre Sokna. Theo đức cha Olivier Smith-Theusler, hội thừa sai Paris, thì vị tân linh mục sẽ phục vụ ở phía nam Phnom Penh. Ngài cho biết rằng, chúng tôi cảm tạ Chúa vì quà tặng này và cầu xin Chúa đổ đầy sứ vụ phục vụ và tình yêu của Ngài trên các tín hữu, cũng như trên tất cả những người tìm kiếm ánh sáng, bình an và lòng thương xót trong cuộc sống đổ vỡ của họ. Vị tân linh mục được phong chức hôm 27 tháng 6 vừa qua. Các tín hữu của giáo phận đã quy tụ lại trong sự kiện đặc biệt này, đêm cầu nguyện cho ơn gọi. Đức cha Olivier cho hay, chắc chắn Chúa đã nghe lời cầu nguyện của những người cầu xin. Kể từ năm 2001, giáo phận Phnom Penh đã phong chức cho ba linh mục Campuchia và ơn gọi không thiếu. Đức cha cho biết, vào tháng 9 năm 2015, chúng ta sẽ có ba chủng sinh năm thứ hai và hai chủng sinh năm thứ ba. Việc đào tạo chủng sinh được phân bổ trong chu kỳ 6 năm và được bảo đảm bằng ngôn ngữ Campuchia bởi nhiều vị linh mục truyền giáo. Họ nói rằng họ sẵn sàng cho việc phục vụ quan trọng này nhằm xây dựng giáo hội địa phương. Đức cha Olivier nói thêm rằng, chúng ta không được quên trường học dành cho giáo dân. Nơi 50 người lớn được rửa tội đã được đào tạo về thần học, tâm linh, lịch sử, kinh thánh, luân lý và giáo huấn xã hội để củng cố đức tin của họ. Giáo hội của chúng ta đang gieo hạt giống cho tương lai. Cũng trong tháng 7 và tháng 8 này, giới trẻ công giáo sẽ tham dự ngày giới trẻ do Hội đồng Giám mục của Lào và Campuchia tổ chức từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 tại Campuchia, trong khi từ 20 đến 23 tháng 8, hội trại cho người trẻ với chủ đề về ơn gọi sẽ được tổ chức tại Sihanoukville. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta tìm hiểu về bánh và rượu được dùng trong thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể với các dấu hiệu hữu hình là bánh và rượu, cùng với lời đọc khi Ngài trao ban bánh và rượu đã được chúc tụng cho các thánh tông đồ. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các dấu hiệu hữu hình này. Việc Chúa Giêsu dùng bánh và rượu khi lập phép thánh thể phải được kể là một khía cạnh mới lạ, vì bánh và rượu không thuộc vào yếu tố chính trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Đối với rượu, như chúng ta biết, trong bữa tiệc vượt qua có 4 tuần rượu được cử hành với 4 chén đã đổ đầy rượu ngay từ đầu. Nhưng rượu không thuộc về nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ của người Do Thái. Biến cố này được đặt trọng tâm trong việc ăn thịt chiên với bánh không men và rau diếp đắng. Rượu được dùng vào trong bữa tiệc vượt qua để làm cho bữa tiệc được thêm trọng thể và cho thấy tính cách quan trọng của các việc chúc tụng được cử hành trong suốt bữa tiệc vượt qua. Còn bánh, trong các bài tường thuật của Phaolô và ba thánh ký nhất lãm, là bánh không men. Cho dù các thánh ký dùng từ ngữ chỉ bánh thường, nhưng trong khung cảnh lễ vượt qua của người Do Thái, người ta phải hiểu đây là bánh không men. Cho dù bánh và rượu không thuộc vào những yếu tố chính của nghi thức vượt qua, nhưng rượu và bánh thường được thấy đi liền với nhau trong Cựu Ước. Cả hai được coi như là những ân huệ cần thiết Thiên Chúa ban cho con người, như sách Huấn Đức chương 29 câu 26 đề cập đến. Chúng có ý nghĩa chỉ thời cánh chung, vì đó là sản phẩm của vùng đất Thiên Chúa hứa. Đó là ân huệ mà trong đó Thiên Chúa chúc lành cho dân Ngài đã chọn. Bánh và rượu được ghi nhận trong các lời chúc phúc cho các tổ phụ, ngay trong bài ca chiến thắng của ông Môi-se, chúng ta cũng thấy hai yếu tố bánh và rượu. Sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 14. Như thế, hai yếu tố bánh và rượu cũng sẽ có trong bữa tiệc của thời cứu thế như tiên tri Isaiah mô tả nơi chương 55 câu 2, hoặc sách Châm Ngôn chương 9 câu 5. Còn ông Melchisede vừa là vua vừa là tư tế, đã dâng lễ vật là bánh và rượu, Sáng Thế Ký chương 14 câu 18. Trong định chế tế tự, tại bàn thờ, ngoài hòm bia thánh, còn có bánh thánh hiến. Rồi có việc thầy cả thượng phẩm đổ rượu chan hòa nơi chân bàn thờ, như là hương thơm tho dâng lên đứng tối cao. Sách Huấn Đức chương 49 câu 15. Chúa Giêsu cũng đã cho bánh và rượu ý nghĩa tôn giáo và cánh chung, khi Ngài nói tới hoa trái của cây nho và rượu mới trong nước của cha Ngài. Phúc âm theo thánh Matthew chương 26 câu 29 và phúc âm theo thánh Marco chương 14 câu 25. Tóm lại, bánh và rượu là những gì cần thiết cho cuộc sống con người, và trong Kinh Thánh có kèm theo ý nghĩa cánh chung và tôn giáo như được nói tới trong lời hứa của giao ước. Từ một vài nhận xét trên về liên hệ của bánh và rượu với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của bánh và rượu thế nào trong liên hệ với chính con người Chúa Giêsu Kitô. Từ khi Chúa Kitô đến trong thế gian, và nhất là từ khi Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng, bánh có một ý nghĩa đặc biệt được Chúa gắn cho. Các ý nghĩa này cũng đã thấy có trong Cựu Ước. Trong Phúc Âm, chúng ta không bao giờ thấy Chúa Giêsu gọi mình bằng tước hiệu con chiên, mặc dù Ngài chấp nhận để người ta gọi Ngài bằng tước hiệu này, chiên của Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 29. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại tự gọi mình là bánh bại trời, như người ta thấy trong sách Xuất Ai Cập chương 16 câu 4. Hoặc trong Thánh Vịnh 78 câu 25, cũng như trong sách Khôn Ngoan chương 16 câu 20. Chúa đã công khai giới thiệu mình là bánh từ trời xuống trong bài giảng tại hội đường Capharnaum. Rồi đi từ chủ đề của Cựu Ước về tấm bánh được chia sẻ ra cho kẻ đói nghèo, như tiên tri Jeremiah đã nói tới nơi sách Jeremiah chương 16 câu 7. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh làm ra. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh ra nhiều để nuôi những kẻ nghèo khó, đói khát lời Ngài. Phúc âm Thánh Matthew chương 14 câu 19 và chương 15 câu 36. Do đó, nghi thức bẻ bánh có hai ý nghĩa. Trước tiên đó là cử chỉ của vị tôn sư chia sẻ tấm bánh với các môn đồ như người chủ tiệc. Và sau đó nghi thức cũng là cử chỉ bác ái đối với những người nghèo khó, cử chỉ dấn thân, hy sinh, dâng hiến trọn vẹn con người mình như tấm bánh được bẻ ra nhiều để phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng nghi thức bẻ bánh như là nghi lễ để cử hành mà tưởng niệm Ngài. Ngài không dùng việc ăn chiên vượt qua cũng như các món ăn khác, nhưng lại dùng tấm bánh với nghi thức đầu tiên và biểu trưng của việc bẻ bánh đó. Nghi thức này được coi là bí tích tự nhiên cho thấy bàn tiệc mới do Ngài khoản đãi. Chính vì tính cách đặc biệt và mới lạ của nghi thức bẻ bánh này trong ý định của Chúa Giêsu Kitô, mà giáo hội thời các tông đồ đã gọi tất cả việc cử hành lễ thánh thể là việc bẻ bánh, như được ghi lại nhiều nơi trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2, chương 20, chương 27, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 10, câu 16. Từ ngữ việc bẻ bánh không loại bỏ việc truyền phép rượu, nhưng nhấn mạnh đến tính cách mới mẻ của nghi thức Chúa làm trong bữa tiệc ly. Quả vậy, lễ thánh thể không mang tính cách đặc biệt mới lạ trong việc dùng rượu, vì người Do Thái cũng làm. Nhưng khi dùng bánh, nghi thức mang tính cách mới mẻ thực sự, vì bánh được dùng để thay thế cho việc ăn chiên vượt qua. Trong phúc âm cho Thánh Luca, Thánh Sử đã nhấn mạnh và nói tới việc Chúa Kitô ăn lễ vượt qua. Nhưng khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Ngài. Nhưng trong khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Chúa. Như vậy chúng ta đã hiểu được phần nào ý nghĩa của bánh trong truyền thống của Cựu Ước và trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cũng như hiểu yếu tố này như là một yếu tố mới trong việc tưởng niệm Ngài về sau. Ngài đã cho việc bẻ bánh một ý nghĩa mới và liên kết nó chặt chẽ với sứ mệnh của Ngài, cũng như với đời sống của giáo hội qua các thế hệ. Vì cho tới muôn đời, thánh thể vẫn là tột đỉnh và nguồn suối của mọi sinh hoạt của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tiếp tục nói về hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề trong học thuyết xã hội của giáo hội. sau khi đã phân tích và nhận định về thực tại là danh xưng và phương pháp, nghĩa là tiến trình xem xét, phán đoán. Học thuyết xã hội tiến qua chặng thứ ba, đó là hành động. Thứ ba, về tính cách lịch sử và liên tục của học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội không phải là một mớ lý thuyết tiền chế, nhưng ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử, nhằm đề ra một phương thức để giải quyết một vấn đề do một hoàn cảnh tạo ra. Vì vậy, để hiểu học thuyết xã hội, cần phải lồng nó trong những khung cảnh của nó, nhất là khi gặp những kết luận xem ra có vẻ tương phản. Ta có thể lấy vài tỷ dụ. Cách đây 100 năm, khi bắt đầu những cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản tự do, giáo hội lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của công nhân, cần nhận được đồng lương tương xứng không những xét theo giá trị kinh tế của sản phẩm, nhưng còn xét theo những nhu cầu của cá nhân và gia đình của công nhân nữa. Chính quyền phải can thiệp sao cho để những quyền lợi xã hội của con người được bảo đảm. Thế nhưng, sau đó, dưới thời xã hội cộng sản quốc hữu hóa tất cả các phương tiện sản xuất, giáo hội lên tiếng để nhấn mạnh đến quyền tư hữu của con người. Ngày nay, vấn đề cũng phải chỉ đặt ra giữa các giai cấp trong một quốc gia, giữa chủ và thợ, giữa công dân với nhà nước, mà còn giữa các khối trên thế giới, giữa các nước kỹ nghệ giàu có với những nước kém phát triển, vân vân. Từ đó nảy ra những yêu sách mới về tính tương trợ quốc tế, nghĩa vụ liên đới. Ngoài ra, ta cũng biết rằng, trong vòng hơn 100 năm qua, các thể chế chính trị cũng thay đổi rất nhiều. Trong các thể chế quân chủ cổ truyền, chủ quyền của quốc gia ở trong tay của nhà vua. Tài sản của quốc gia coi như tài sản của hoàng triều. Còn dưới chế độ dân chủ thì chủ quyền thuộc về toàn dân. Không thể đồng hóa quyền lợi của quốc gia với nhà nước được nữa. Nhà nước chỉ là bộ máy hành chính để phục vụ quốc gia, và nếu bộ máy hư thì cần phế thải. Thực ra, sự thay đổi các thể chế chính trị giả thiết sự thay đổi quan trọng về con người trong lịch sử. Con người của thời đại mới có ý thức hơn về vai trò của mình, không thụ động trước những khuôn mẫu cổ truyền hủ lậu, nhưng muốn góp phần trách nhiệm để tạo ra một môi trường thoải mái, xứng hợp với phẩm giá của mình hơn. Thiết tưởng cũng phải thêm một sự thay đổi không nhỏ nữa, đó là ý thức về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội. Trước đây, giáo hội được quan niệm như là một xã hội siêu nhiên, đối lại với quốc gia là một xã hội tự nhiên. Mối tương quan được đặt ra dưới viễn ảnh thần quyền với thế quyền. Với Công đồng Vaticano đệ nhị, quan niệm tương quan giữa đạo và đời đã thay đổi. Giáo hội không còn đồng nghĩa với giáo quyền nữa. Giáo hội còn bao gồm những tín hữu sống giữa đời như men trong bột, đem những giá trị phúc âm vào các môi trường sinh sống và nghề nghiệp, tuy vẫn tôn trọng những định luật riêng của các cơ chế văn hóa, khoa học, kinh tế, chính trị. Một khi đã nói rằng giáo hội không thể đồng hóa với giáo quyền, thì tất nhiên không thể coi học thuyết xã hội của giáo hội như là sản phẩm của các giáo hoàng hay các giám mục. Toàn dân Thiên Chúa cũng góp phần vào đó. Họ mang lại cho học thuyết xã hội những kinh nghiệm của họ, những suy tư của họ, những đặc sủng mà họ lãnh nhận từ Thánh Linh. Vai trò của giáo quyền là phân định những kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, có một vấn nạn. Học thuyết xã hội ra đời để đáp ứng lại những vấn đề xã hội của thời đại, tiếp theo những biến chuyển chính trị, kinh tế. Liệu nó sẽ có nguy cơ là sẽ mang tính cách nhất thời, tạm bợ, và rồi cũng sẽ tàn lụi khi mà những thách đố tan biến? Để trả lời, cần phải phân biệt hai chiều kích trong học thuyết xã hội. Một chiều kích lịch sử, xét vì nó ra đời trong một khung cảnh lịch sử, nhằm đưa ra một giải pháp cho một hoàn cảnh của lịch sử. Tuy nhiên, có một chiều kích liên tục, nhờ đó học thuyết xã hội không những dần dần trở nên chín chắn hơn, nhưng nhất là nó cung cấp một động lực, và nói đúng là xương tủy cho toàn bộ học thuyết xã hội. Chiều kích liên tục hay yếu tố cốt tủy ấy là phẩm giá của con người dưới ánh sáng đức tin. Yếu tố này có thể dùng làm thước đo để phê phán tất cả những chính sách, những đường lối chính trị, kinh tế, những kế hoạch phát triển, vân vân, những gì hợp hay phản với thiên chức của con người. Như trên đã nói, học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng truyền giáo của giáo hội, loan báo những chân lý về phẩm giá của con người và tố giác những gì trái ngược với các chân lý đó. Đồng thời, giáo hội cũng dấn thân cải thiện những cơ chế xã hội, ngõ hầu nhân phẩm được thăng tiến. Khi nói về nhân phẩm, nhân quyền, chúng ta cũng không nên quên rằng chủ thể của nó, tức là con người, không phải chỉ gồm những cá thể, chủ thể của những nhân quyền cũng có thể là gia đình, tầng lớp xã hội, dân tộc. Thứ bốn, về những chủ đề. Những chủ đề, tức là những lĩnh vực của học thuyết xã hội. Trước hết, học thuyết bao gồm một phần căn bản, tức là quan niệm về con người, về nhân phẩm, những quyền lợi và nghĩa vụ trong tương quan với xã hội. Điều này cũng giả thiết một quan niệm về vai trò, mục đích của xã hội. Tiếp theo, đó là quan niệm về vai trò của những hình thức khác nhau của xã hội con người, gồm những loại sau đây. 1. Gia đình. 2. Kinh tế, bao gồm tư sản, lao động. 3. Chính trị, bao gồm những vấn đề chính phủ, đảng phái. 4. Văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 5. Cộng đồng quốc tế, với những vấn đề chiến tranh, hòa bình, cũng như hợp tác, phát triển, cùng với các vấn đề di dân, tị nạn. Và 6. Vấn đề môi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài thứ nhất tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của học thuyết xã hội Công giáo. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cho con ra đi dù nắng mưa dài dầu, dù cay đắng khổ đau.
Cho con vui chấp nhận đời nhiệm màu, những khi con chẳng hiểu những điều rằng mắc Chúa ơi. Xin Ngài đỡ nâng bước đường con đi qua bao hiểm nghèo, cùng với Ngài bước qua bao
mang trong tim con khối tình yêu dâng hiến, qua bao gian nan vượt trái ngang bè vàng, lòng xao xuyến Ngài ơi.
Trong chơi vơi tháng ngày của cuộc đời, xin tiếng con chẳng thể những lòng tin bước đi.
quý vị và các bạn thân mến. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 1857, quân lính điều đức cha Giuse An ra pháp trường tỉnh Nam Định. Ngài vừa đi vừa thầm thì cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương cho Ngài được đổ máu ra hiệp cùng máu thánh Chúa Giêsu cứu độ nhân loại. Đến nơi, Ngài trao cho viên chỉ huy 30 quan tiền và nói: "Xin ông nhận số tiền này và ra lệnh cho Lý Hình chém tôi 3 nhát, chứ đừng chém 1 nhát. Nhát thứ nhất để tôi tạ ơn Chúa. Nhát thứ hai để tôi đền ơn cha mẹ. Nhát thứ ba là để nêu gương cho bổn đạo tôi trung thành sống chết theo Chúa." Thật là một cử chỉ anh hùng mà đức cha Giuse An đã để lại cho hậu thế. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa. Ngài còn muốn nêu gương cho các tín hữu can đảm tuyên xưng đức tin để được hưởng triều thiên tự đạo với Ngài. Lúc sống, Ngài đã nhiệt thành đem ơn cứu rỗi đến cho họ. Khi chết, Ngài cũng muốn họ thông phần hạnh phúc muôn đời. Giuse An sinh năm 1818 tại Lugo, nước Tây Ban Nha. Lớn lên, cậu được Chúa gọi dân mình cho Chúa, gia nhập chủng viện ở Lugo và sau vào đại học. Trong thời gian này, thầy được biết các linh mục dòng Đa Minh đã giảng đạo tại Viễn Đông. Ơn Chúa soi sáng, thầy mến mộ công cuộc truyền giáo ở miền xa nên đã xin vào dòng thuyết giáo và được gửi học tại KD. Ngày 23 tháng 3 năm 1844, thầy thụ phong linh mục và sau đó được lên đường đi giảng đạo. Vị tân linh mục đến địa phận Đông Đàn Ngoài vào ngày 12 tháng 9 năm 1845. Sau thời gian học tiếng Việt, cha lấy tên là An và được đặt cử làm giám đốc chủng viện Lục Thủy. Nhưng năm 1848, vua Tự Đức ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao, chủng viện phải đóng cửa. Cha và một số chủng sinh đã đến ẩn náu ở miền cao xá, lén lút học hành tu luyện. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Pio IX thiết lập địa phận Trung, tách khỏi địa phận Đông Đàn Ngoài và đặt cha Mattia làm giám mục địa phận mới. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, tòa thánh cho vị tân giám mục được quyền chọn giám mục phó. Vì thế, Đức Cha Gia đã chọn cha Giuse An làm giám mục phó của Ngài. Từ đó, hai vị tân giám mục đã hăng say cộng tác điều khiển giáo phận, mở mang nước Chúa. Nhưng chưa được bao lâu, Đức Cha Gia đã lâm bệnh nặng và qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 1850. Đức Cha An một mình gánh lấy trách nhiệm điều hành giáo phận và công cuộc truyền giáo. Nhờ tài đức của Ngài, việc giảng đạo ngày càng kết quả. Số người theo đạo ngày càng đông. Chỉ trong năm 1852, số rửa tội đã lên đến 28.000 người. Năm 1854, nhiều nhóm giáo dân nổi dậy chống lại triều đình. Đức cha cấm giáo dân tham gia. Nhờ đó, các quan giảm bớt việc bắt bớ người Công giáo. Tổng đốc Nguyễn Đình Tân biết rõ nơi Đức cha ở, nhưng không cho quân lính đến bắt và còn hứa nếu khi nào phải bắt Đức cha thì sẽ báo trước. Thế nhưng vào tháng 5 năm 1857, đang lúc quan thượng thư có mặt ở Nam Định, tên Chánh Mẹo đã đến tố cáo có Tây Dương đạo trưởng tên An ở Bùi Chu. Quan tổng đốc buộc lòng phải sai quân đi bắt Đức cha. Quan cũng cho báo trước, song tin chưa kịp đến thì Đức cha đã bị bắt. Quân lính giải nộp Đức cha về Nam Định. Nhiều lần, vị anh hùng đức tin bị bắt ép bước qua thánh giá, nhưng Ngài luôn can đảm chống đối nên bị kết án tử hình. Ngày 20 tháng 7 năm 1857, quân lính điệu Ngài ra pháp trường. Và theo lời Ngài yêu cầu, tên Lý Hình đã chém Ngài 3 nhát, đưa linh hồn vị chứng nhân anh dũng của Chúa vào thiên quốc. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio XII đã phong chân phước cho Ngài, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên hiện thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lạy Chúa, Thánh Giám Mục Giuse An đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Xin cho một người chúng con biết tích cực làm chứng cho tình yêu của Chúa đến hơi thở cuối cùng bằng đời sống công bằng, bác ái và hy sinh phục vụ hạnh phúc của anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Âm thầm bước đi đeo đường xa xăm tháng năm vời vợi, mình có lặng lẽ chiến đấu từng giờ tương lai mịt mờ.
Có Chúa mới biết thế nào là cay đắng, có Chúa mới thấy những khó khăn gánh nặng hằng giăng mắc đời con.
Nhưng con vui góp phần cuộc đời mình với Chúa trên thập tự,
trong tình yêu mến hết lòng. Trong ngày mới con ra đi lòng vững bước tin yêu và tha thiết một điều chọn cuộc sống hiện giờ.
Đây đây con có chi nhiều vẫn bên một tình yêu chưa đến khi về chiều kiếm thương của tình yêu.
Con an tâm bước đi bên Ngài với niềm an vui hy vọng đẹp trong ngày mới. Con ra đi lòng vững bước tin yêu và tha thiết một điều chọn cuộc sống hiện giờ.
Đây đây con có chi nhiều vẫn bên một tình yêu chưa đến khi về chiều tiếng thương của tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.